Ngày hôm tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đưa ra những trọng tâm ưu tiên của nghị trình làm việc trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông, trong đó có mục tiêu kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Ông Nguyễn Xuân Phúc, 61 tuổi, người cuối cùng trong 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, đã chính thức được Quốc hội công nhận chức vụ mới hôm 7 tháng 4. Việc ông Phúc và ban lãnh đạo mới được gấp rút đề cử và nhậm chức sớm hơn thông lệ, chỉ chưa đầy 3 tháng thay vì khoảng 6 tháng, kể từ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 diễn ra vào tháng 1 năm 2016, được cho biết một phần lý do là vì chuyến đi sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang Việt Nam vào tháng 5 tới và những đụng độ với Bắc Kinh ở Biển Đông. Hồi tuần rồi, Việt Nam lần đầu tiên bắt một tàu chở dầu của Trung Quốc với lý do xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, một động thái được cho là cực kỳ hiếm hoi từ phía Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thể hiện sự lấn lướt nhằm khẳng định chủ quyền ở những khu vực có tranh chấp. Mặc dù có sự ủng hộ, nhưng dư luận Việt Nam dường như chưa thỏa mãn với hành động chưa có tiền lệ này. Một số ý kiến cho rằng Việt Nam cần sớm ra luật biểu tình để có thể huy động tiếng nói của người dân trong vấn đề Biển Đông, điều mà đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho là một công cụ tốt, có thể giúp nhà nước phát huy những điều phù hợp với lòng dân mà vẫn phù hợp với ý đồ chính trị. Tuy nhiên, dự thảo về luật biểu tình đã bị đẩy lùi, trì hoãn trên bàn nghị hội của Việt Nam từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 13. Hôm 17 tháng 2, trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13, dự án này lại bị đề nghị đẩy lùi sang kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 14, tức là vào cuối năm 2016. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lý giải về sự trì hoãn này.
Liên quan đến cái việc mà ban hành cái luật biểu tình ở Việt Nam ấy, thì có thể nói rất rõ là hình như có một cái gì nó còn rất là lưỡng lự. Vì cái quyền biểu tình và cái quyền tự nhiên của con người bày tỏ quan điểm, nhưng mà cũng đương nhiên đứng về phía nhà cầm quyền thì bao giờ cũng e ngại rằng là nó như được con dao hai lưỡi, nó đi vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của mình. Cho nên là không phải chỉ những vấn đề nguyên tắc thì có thể dễ chia sẻ với nhau, dễ nhất trí, nhưng về những cái kỹ thuật cụ thể thì ngay bản thân chúng tôi là cũng phải nghĩ tới rằng một cái luật biểu tình với một cái luật chống biểu tình thì cái ranh giới nó rất là mỏng manh. Cho nên cái việc xây dựng luật như thế phải nói là nó rất là khó, nhất là ở Việt Nam. Khi một thời gian rất dài, gần như cho dù trong cái hiến pháp đầu tiên để đề cập tới, nhưng mà hầu như là lại để sang bên.
Ông Dương Trung Quốc cho rằng vấn đề luật biểu tình là bài toán không đơn giản đối với chính quyền Việt Nam nói chung và với các tân lãnh đạo mới nhậm chức nói riêng.
Chắc chắn là với cái việc mà bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống cái sự can thiệp, chống cái sự xâm hại đến lợi ích quốc gia, thì tôi nghĩ rằng cái này rất dễ tìm cái sự đồng thuận chung giữa người dân và nhà nước. Nhưng mà vấn đề còn lại là làm thế nào để mà có thể thực hiện cái đó bên cạnh đó cái sự ép của Trung Quốc trực tiếp do cái mối quan hệ vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính địa chính trị vân vân, rồi kể cả vấn đề liên quan đến thể chế chính trị nữa. Thì đây có thể nói là bài toán không đơn giản ở Việt Nam.
Chính tình trạng lấn cấn, chưa tìm ra giải đáp cho bài toán về luật biểu tình là một trong những nguyên nhân, theo đại biểu Dương Trung Quốc, khiến cho Việt Nam thường chỉ dừng lại ở những thông điệp mang tính nguyên tắc trước những hành động lấn lướt ngày càng tăng của Trung Quốc ở các khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Và chính vì thế, đứng trước những cái biến động của cái tình hình thị trường, phía Việt Nam thì đưa ra những cái thông điệp mang tính nguyên tắc nhiều hơn là làm sao cho tạo ra được một cái dư luận xã hội nó mạnh mẽ, phản ánh cái ý kiến của người dân. Và tôi cho đấy chính là một cái bài toán mà phải giải quyết, nhất là trong cái bối cảnh mà tình hình nó ngày càng phức tạp trước cái việc mà Trung Quốc đẩy mạnh hơn cái sức thực là trắng trợn những cái hành vi xâm phạm của chủ quyền.
Giới phân tích quốc tế cho rằng chính những căng thẳng ở Biển Đông đã đẩy Việt Nam xa Trung Quốc và gần với Hoa Kỳ hơn. Nhưng trong quan hệ phức tạp giữa hai đảng Cộng sản láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại được kỳ vọng phải đưa chính quyền trở lại với nguyên tắc lãnh đạo đồng thuận của Đảng Cộng sản. Sau một thời gian dài dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có tư tưởng chú trọng cải cách hỗ trợ doanh nghiệp, dẫn đến có những lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc và gây ra những bất đồng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những lãnh đạo khác trong Đảng Cộng sản. Chuyên gia về Biển Đông Alexander Vu Vinh của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ, được tờ Hoa Nam buổi sáng trích lời nói, rằng lãnh đạo Việt Nam bây giờ có cơ hội để cho thấy một bộ mặt hợp nhất hơn so với 5 năm trước trong những sự kiện khiêu khích từ phía Bắc Kinh. Việc giải quyết thỏa đáng những căng thẳng ở Biển Đông với đối tác thương mại lớn nhất là Bắc Kinh, cùng với những bài toán về nợ công, tăng trưởng kinh tế, các cam kết của TPP, v.v., là những thách thức mà các chuyên gia cho là cơ hội để tân Thủ tướng Việt Nam và dàn lãnh đạo mới trổ tài. Trước khi lên nắm chức vụ Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc từng là chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Phó trưởng ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và là Phó Thủ tướng trong nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.